Xin tuyên đọc lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 13 đến 17. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Amen. Và kế tiếp Phi-e-rơ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và dèm chê, nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Amen. Kế tiếp là Phi-e-rơ đoạn 5. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 5 đến 11. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử sâu rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin và chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Năm 1973 thì có một cái quyết định rất là lớn và thay đổi vấn đề chính trị, kinh tế tại đất nước Hoa Kỳ này. Và cách đây 2 ngày, sau 50 năm, cái quyết định của năm 1973 thay đổi. Năm 1973, khi mà Supreme Court, tức là Tòa Tối Cao Pháp Viện, làm một cái quyết định, thì mọi người nhảy múa vui mừng, nói đây là sự tự do. Vì cái sự tự do đó mà mỗi năm trung bình tại đất nước Hoa Kỳ này thì có khoảng chừng 1.500.000 em bé bị phá. Cái đó là nếu mà 1.500.000 nhân cho 50 thì quý vị cứ tưởng tượng con số bao nhiêu. Không có kể những nơi khác trên thế giới. Nhưng sau 50 năm thì cái quyết định này được thay đổi cách đây 2 ngày. Và lúc đó người ta nói tự do, tự do, tự do trong cái vấn đề này. Và sáng hôm nay chúng ta là những người đã thấy Chúa, biết Chúa và theo Chúa, bước theo Chúa trong cái sự tự do vâng phục như thế nào. Để rồi quý ông bà anh chị em có thể hiểu được ngày xưa cái sự tự do ta đã đi sai trật như thế nào, mà phải cần 50 năm mới điều chỉnh trở lại. Và cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta có tự do để quyết định, nhưng mà thật ra cái sự tự do của chúng ta có ở trong lời Chúa hay không? Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay trong Phi-e-rơ thứ nhất rất là rõ ràng, để dạy cho chúng con biết chúng con bước đi trong Chúa trong cái sự tự do vâng phục như thế nào. Chúng con đã thấy Chúa, chúng con biết Chúa, nhưng đôi khi chúng con lầm lẫn khi theo Chúa. Xin Đức Thánh đã dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Martin Luther là người dẫn đầu trong cái cuộc cải cách tin lành. Và chúng ta thấy ông có rất là nhiều bài tiểu luận, và một ba bốn bài tiểu luận ngắn ông viết để mà bắt đầu cái cuộc cải cách thực sự thay đổi thế giới, nói về quyền tự do của một con cái Chúa hay là một cơ đốc nhân. Cái đoạn này rất là ngắn, quý ông bà anh chị em có thể về Google nói là những cái tiểu luận của Martin Luther thì quý ông bà anh chị em cũng có thể đọc được. Nhưng mà cái phần đầu của cái bài tiểu luận thì Martin Luther nói như thế này: một con cái Chúa là có thể có được sự hoàn toàn tự do trong tất cả, không có chịu sự ràng buộc nào. Một con cái Chúa là một đầy tớ hoàn toàn trung thành cho tất cả mọi người, tùy thuộc vào tất cả mọi người, và phải là người nô lệ của Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô cũng nói rằng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 9: mặc dầu tôi được tự do đối với mọi người, nhưng chính tôi phải tự làm nô lệ cho tất cả để chinh phục nhiều người đến với Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta thấy có một cái sự trái ngược ở đây. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ nói chúng ta là được tự do nhưng mà phải là nô lệ trong Chúa Giêsu Christ. Tự do mà lại nô lệ. Thay cái thói thông thường của chúng ta sống trên cái đời này, mình tự do là tự do, mà nếu mà nô lệ tức là bị ràng buộc. Nếu mà đã bị ràng buộc thì làm sao mà có sự tự do? Và cái điều đó sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở rất là nhiều, để rồi chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa, bước đi tự do vâng phục. Là cái tâm linh tự do thật của cơ đốc nhân sáng hôm nay, tôi và quý bà anh chị em chúng ta phải hiệp nhất lại để hiểu rằng là cái gì tự do đó, có nghĩa là gì, và mang lại điều gì cho con cái Chúa, mà làm thế nào để được lớn lên trong cái sự tự do tâm linh thật mà lời của Chúa chép. Đó là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Cái đoạn kinh thánh quen thuộc quý ông bà anh chị em đã đọc qua rồi: vì cớ Chúa hãy thuần phục mọi chế độ loài người, hoặc đối với vua người có quyền hành tối cao, hoặc đối với các thống đốc là những người vua sai đến, để trừng phạt những kẻ phạm pháp, khen ngợi những người lương thiện. Để ý những cái câu mà tôi bầu đó, ghi lầm: vì muốn Đức Chúa Trời cho anh em là làm điều thiện, để làm im lặng những lời gây hại của kẻ ngu muội, hãy sống như người được tự do, nhưng đừng dùng sự tự do anh em để che đậy điều ác. Hãy sống như đầy tớ Đức Chúa Trời, hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Chúng ta sẽ nói về cái sự tự do thật. Cái lời của Chúa được nhắc nhở: hãy sống như người được tự do, lives as free people. Hãy sống như người đầy tớ Đức Chúa Trời, lives as God's servant. Thành ra cái câu kinh thánh này rõ ràng là nói rằng là hãy sống như những người tự do, nhưng mà hãy sống như người nô lệ. Và Phi-e-rơ nói chúng ta có thể sống như người tự do bởi vì chúng ta là những người nô lệ trong Chúa Giêsu Christ. Cả một cái sự coi như chúng ta phải thay đổi cái tư duy mới hiểu được điều này. Làm sao để hiểu được điều này? Một số quý ông bà anh chị em, những người mà lớn tuổi trong hội thánh, vừa rồi đây hội thánh chúng ta có cái health fair. Khi mà check thì người lớn tuổi thì thường thường có gì? Cao máu, cao mỡ, cao đường, rồi sao nữa? Rồi thấp nữa, phải không? Ba cao một thấp đó. Nếu mà tới quý ông bà, anh chị em, tới mà gặp bác sĩ, thì bác sĩ, cái câu bác sĩ mà áp dụng cho quý ông bà, anh chị em, nó cùng một cái ý nghĩa giống như Phi-e-rơ, nói là chúng ta có cái sự tự do, có nghĩa là tìm những cái hạn chế để mà giải quyết cái vấn đề. Thành ra nếu mà gặp người bác sĩ, cái người bác sĩ, nhất là cái độ tuổi của tôi, cũng giống như quý ông bà, anh chị em, những người mà trên 50 tuổi, tôi gặp bác sĩ thì bác sĩ sau khi đo xong thì nói nè, phải kiêng ăn nè. À, nếu mà không thì bị chết đau tim nè, phải không ạ? À, cao mỡ là chết bị đau tim. Nhưng mà thường thường cái phản ứng của tôi nghe cái đó, cái gì mà chết đau tim nó mệt quá. Rồi đưa cho cái list 100 món đồ ăn không có được ăn, mà lật ra cái list đó đồ nào cũng ngon cả. Thấy mệt rồi. Người ta nói, thành ra ông bác sĩ nói là anh có thể ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này. Nhưng mà cả một cái list là không được ăn, không được ăn, không được ăn. Và đây chỉ có 4 điều có thể ăn được. Có người nói sáng là phải ăn oatmeal nè, trưa là ăn salad nè, tối ăn cá, cơm gạo lứt với mè. Như vậy thì có 4 món ăn được, còn 100 món kia ăn không được. Chư cha cái kiểu này nói thà ăn 100 món kia rồi chết cũng không sao. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái suy nghĩ như vậy, nhưng nếu mà người bác sĩ nói như thế này, giống như Führer muốn dạy bảo chúng ta, thì có thể nói là có nhiều điều đồ ăn các anh phải hạn chế. Thành ra có, hoặc là muốn ăn sao cũng được nhưng mà sẽ sớm chết, hoặc là có cái sự tự do để mà hạn chế những cái món ăn để được sống lâu hơn, hoặc là có thể những cái hạn chế chế độ ăn uống để rồi sau đó sống lâu dài khỏe mạnh, hay là muốn ăn cái gì thì ăn rồi chết sớm. Cái đó là cái quyết định, và chúng ta phải làm cái quyết định đó. Lời sứ đồ Führer nhắc nhở đây, quý anh chị em có được sự tự do, muốn làm gì làm, tự do, nhưng mà phải nô lệ trong Chúa. Như vậy phải là nô lệ trong Chúa thì mới có cái sự tự do thật. Ví dụ thêm cái đỡ để rõ hơn, tại vì lời của Chúa sáng hôm nay rất là khó, thành ra tôi cố gắng tìm những cái thí dụ. Quý ông bà anh chị em biết cái xe này chạy bằng gì? Bằng xăng hay là diesel? Diesel. Mà bây giờ ra ngoài diesel nó mắc hơn xăng thường, đúng không ạ? Thành ra để tiết kiệm, tôi nói diesel bây giờ tới là 7 đồng một gallon. Xăng có ở Kroger đây có 4 đồng nè. Tôi để tiết kiệm, mình đổ xăng vô xe diesel. Chuyện gì xảy ra? Hư xe liền. Tại vì cái xe được chế tạo chạy với diesel chứ không phải xăng, thành ra khi mà đổ xăng vô trong xe diesel nó phá hư máy. Cái đó là một trong những cái nguyên tắc để chúng ta phải sử dụng những cái điều mà Chúa ban cho mà nó thích hợp trong cái thiết kế mà Chúa muốn ban cho con người chúng ta. Cái thí dụ thứ hai có thể quý ông bà anh chị em quen thuộc hơn. Con cá nó sống trong nước, phải không ạ? Một ngày nào con cá nó nói cái nước này nó hạn chế tôi quá, tôi cứ ở dưới nước hoài, thành ra bây giờ phải ra khỏi nước, có cái sự tự do ra khỏi nước, thì đồng ý nó ra khỏi nước thì sao? Nó chết. Tại vì cái thiết kế Chúa cho con cá này là sống dưới nước. Nếu nó sống dưới nước nó có sự tự do, nó ra khỏi nước nó chết. Và lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng, chúng ta nếu là nô lệ của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng, Chúa tạo dựng ra con người, Chúa biết chúng ta. Và nếu mà chúng ta sống trong cái tạo dựng hay trong cái thiết kế của Chúa, chúng ta có cái sự tự do để mà chúng ta sống. Muốn sống lâu là một cái quyết định sống lâu, muốn chết sớm là một cái quyết định chết sớm. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Bởi vậy nếu mà chúng ta nghiên cứu trong Kinh Thánh có những cái thức ăn hay là những đồ ăn giúp đỡ cái cơ thể, nhưng đồng thời có những cái thức ăn đồ ăn nó hủy hoại cái cơ thể, và áp dụng trong tâm linh cũng vậy, cá ra khỏi nước thì chết. Và trong cái sự hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng cái con cá nó hạn chế dưới nước, nó nghĩ rằng nó hạn chế dưới nước, nhưng thực ra khi nó sống dưới nước nó có sự tự do. Và cũng hiểu một điều như vậy, khi chúng ta sống nô lệ của Chúa, đấng tạo dựng biết rõ ràng chúng ta, biết cái điều tốt lành cho chúng ta, mà nếu nô lệ trong Ngài thì chúng ta có cái sự sống, chúng ta có cái sự tự do. Và Chúa là cái nguồn nước duy nhất dành cho cái linh hồn của chúng ta, cái tâm linh của chúng ta, cái yếu tố duy nhất, không có phải là xa lạ. Nhiều người hiểu điều này nhưng mà đi ngược lại với cái lẽ thật của Chúa, cái đời sống khốn khổ vô cùng. Nói tóm lại, Phêrô muốn nói điều gì, nhất là trong cái nguyên tắc tự do nhưng mà nô lệ trong Chúa. Phêrô muốn nói rằng bất cứ cái điều gì mà chúng ta sống quan trọng hơn Chúa, quan trọng hơn Đức Chúa Trời đấng tạo dựng, quan trọng hơn Chúa Giêsu Christ đấng cứu rỗi, quan trọng hơn Chúa Thánh Linh là cái đấng ban cho chúng ta cái quyền năng để làm công việc Chúa. Nếu mà chúng ta coi những cái điều đó trọng hơn ba ngôi Đức Chúa Trời thì không khác gì chúng ta sống con cá sống ra khỏi nước, trong cái ý nghĩa như vậy. Như vậy tự do là gì? Tự do là tìm ra được những cái hạn chế nhưng mà giải phóng chúng ta, mang chúng ta ra khỏi cái quyền lực mà lôi kéo chúng ta ra khỏi cái sự tự do trong cái làm việc với Chúa, giải phóng cái quyền lực tâm linh thật sự mà đang bao phủ chúng ta, mà đôi khi chúng ta nói là ma quỷ hay là cái quyền của tối tăm đó, để chúng cái tâm linh chúng ta thật sự nối liền lại với ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là cái định nghĩa. Như vậy tâm linh tự do thật của Cơ Đốc nhân là gì? Mang lại cho chúng ta điều gì? Bao giờ cũng vậy, khi mà cái phần mà hay đó thì cái máy nó không có work. Lời của Chúa rất là hay, thành ra có thể là bị chống đối ngấm ngầm từ những cái quyền lực trên không trung, sau đó mà bấm hoài nó không có nhảy. Nhưng sao cả, mang lại cho chúng ta điều gì? Phêrô thứ nhất, đoạn 4 từ câu 1 câu 5, nhờ các anh bấm giùm cái PowerPoint phía dưới. Ở lời của Chúa chép như thế này: vậy từ khi Đức Chúa cứu thế chiếu khổ trong thân thể này, trang bị chính mình anh em bằng thái độ như thế, vì người nào chiếu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. Để ý cái câu kế tiếp, hy vọng cái PowerPoint nó chưa nhảy. Vì câu số 2, vì kết quả đó người ấy còn sống bao lâu sẽ không sống theo sự ham muốn xấu xa, nhưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu số 3, vì anh chị em đã phí nhiều thời giờ trong quá khứ để làm những việc mà người ngoại ưa làm, sống truy lạc, tư dục, say mê, ham mê ăn uống, chơi bời, hình tượng gớm ghiếc. Họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ trong cuộc sống ngông cuồng, và họ nói xấu anh chị em, nhưng họ phải khai trình với đấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Như vậy cái sự tự do mang lại cái gì? Sự tự do mang là tự do từ sự không kiểm soát hay là nô lệ cảm xúc hay là dục vọng. Câu số 2, số 3, tại vì lời của Chúa nói về cái sự ăn chơi trác táng, ham muốn say sinh, hoang lạc, cuồng dâm, thờ hình tượng. Khi mà dùng cái chữ ham muốn ở đây không có nghĩa là chỉ về cái xác thể không thôi, hay là cái nhục dục không thôi, nhưng nói bất cứ những cái ham muốn nào mà mình quan trọng hơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra cái sự tự do của Chúa giải phóng con cái Chúa ra khỏi những cái ham muốn thái quá, giải phóng chúng ta ra khỏi những cái ham muốn mà quá sức mạnh liệt mà đã thúc đẩy. Ví dụ quý ông bà anh chị em muốn mạnh khỏe tốt, tập thể dục tốt, ăn uống đàng hoàng tốt, nhưng nếu cái điều đó mà trở thành khao khát còn hơn là thờ phượng Chúa đó, thì lúc đó thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ làm khổ không những chính mình mà người chung quanh nữa, làm khổ những mình mà người chung quanh, bởi vì họ thấy những cái gì mà thật ra chưa có xảy ra hay là không có xảy ra mà họ mong muốn quá mức. Mà cái sự mong muốn này nếu mà quá lớn, khao khát về sức khỏe, thì đôi khi làm khổ những người khác. Lời của Chúa nói phải có cái sự cân bằng trong cái cuộc sống là như vậy. khuyên bạn cho em và tôi suy nghĩ điều này đi. Không có gì sai trật khi chúng ta mong muốn tình yêu lãng mạn, không có gì sai trật cả. Không có hả? Thành ra vợ chồng với nhau lâu lâu lãng mạn, cái điều đó mong muốn. Nhưng nếu mà khao khát một cái tình yêu lãng mạn thì cần phải xem lại. Biết bao nhiêu người gia đình đổ vỡ bởi vì khao khát cái tình yêu lãng mạn, mà khi người chồng không có đáp ứng được cái khao khát tình yêu lãng mạn đó, hay là người vợ không có đáp ứng được cái khao khát tình yêu lãng mạn đó, thì có sự cố xảy ra. Nhưng mà mong muốn thì ok, thì ok, không có gì sai trật cả. Có nhiều người không muốn có sự nghiệp, không có gì sai cả, nhưng mà khát khao cái sự nghiệp thì phải quay lại. Biết bao nhiêu người đổ vỡ bởi vì không phải vì mong muốn sự nghiệp, nhưng mà khát khao cái sự nghiệp, và cái sự nghiệp đó trở thành cái người thần hay là thần tượng cuộc sống của họ, thì sẽ có sự cố xảy ra. Quý ông bạn cho em cần phải đôi khi phải ngồi xét lại cái thứ tự ưu tiên của chúng ta là đâu. Lời của Chúa nói trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, Ngài phải là cái đấng cao nhất, quan trọng nhất, thần tượng nhất, những đấng mà chúng ta thờ phượng. Những cái điều gì mà cao hơn Đức Chúa Trời, cao hơn cái sự tôn thờ của chúng ta, thì chúng ta đang làm nô lệ cho nó mà không có biết. Mà lời của Chúa nói chỉ làm nô lệ cho Đức Chúa Trời thì có sự tự do. Nhiều người nô lệ cho tiền bạc trở thành ông thần của họ. Mà khi không có tiền thì mất ông thần, đổ vỡ. Lời của Chúa rất là rõ ràng để quý ông bà anh chị em có thể hiểu được tự do nhưng mà nô lệ trong Chúa, trong cái ý nghĩa như vậy. Và đồng thời sự tự do cho chúng ta, sự tự do từ những cái sự lo sợ bởi những cái hoàn cảnh. Lời của Chúa trong cái câu 5, câu 6 đó, đoạn 5, câu 6 nói rằng hãy hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, trong một cái bản dịch mà phổ thông đó, hầu cho Ngài có thể nâng bạn lên đúng lúc. Hãy dồn lại tất cả những sự lo lắng của bạn trên Ngài, bởi vì Ngài quan tâm đến bạn, trong cái bản về phổ thông hay là bản diễn ý. Ngay cả cái câu này hay là cái đoạn này cũng có thể soạn ra nhiều bài giảng, nhưng mà tôi chỉ muốn khuyên bạn chị em chú trọng về cái phần tự do có trong Chúa Giêsu Christ. Khi mà có sự tự do trong Chúa rồi thì không có còn bị lo lắng hay là bị lo lắng điều khiển cái cuộc đời nữa. Cái điều này sứ đồ Phêrô nói là không có nghĩa. Sứ đồ Phêrô nói là không có nghĩa là chúng ta không có lo. Nhưng mà không có bị lo lắng điều khiển cái cuộc đời của chúng ta để mà cứ khổ hoài. Và đồng thời cái sự lo lắng, nhiều người lo lắng làm cho tê liệt cái đời sống của mình, đến nỗi mà mất ăn mất ngủ, rồi cuối cùng bị ô sơ đau bao tử đó. Là trong cái ý nghĩa như vậy. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội nghiên cứu trong sách Jeremy, nhất là đoạn 2, đoạn 2 nói về dân tộc của Chúa, tức là dân Israel, thì Đức Chúa Trời phán với dân Israel là như thế này. Tại sao, tôi diễn ý lại ha, tại sao mà phải tin cậy người Ai Cập, tại sao phải tin cậy vào người Assyria, tại sao các ngươi lại tin tưởng sức mạnh vào quân sự của mình hay là quân đội của mình, tại sao các ngươi tin tưởng sự thịnh vượng kinh tế của đất nước của mình, hãy tin vào ta, tức là Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì khác ngoài ta thì sẽ giống như một cái bể, Việt Nam mình là có cái lu đó, bị bể hay là bị nứt. Nếu mà quý ông bà anh chị em sống ở dưới quê thì dưới quê là thường thường có những cái lu nước, hoặc là đi thăm viếng những cái nông trại ở xứ Hoa Kỳ này thì thường thường có những cái lu hay là những cái người ta đựng nước đó. Nhiều vùng là không có giếng, không có sông, thành ra họ hứng cái nước mưa, họ giữ trong những cái lu hay là những cái bể đó. Và lời của Chúa nói cái bể đó hay là cái lu đó nó bị nứt, mà khi bị nứt á, nước nó chảy ra, nó khô, thì cái đời sống người đó sẽ bị khô hạn chết. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở Chúa, Ngài là cái nguồn nước. Cái ngày nào cái nguồn nước đó còn sống động thì chúng ta có sự sống. Mà cái ngày nào cái nước đó khô hạn thì chúng ta sẽ chết. Trong tâm linh là một người khô hạn đó. Và đó chúng ta cầu nguyện Chúa để hiểu được điều này. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu. Ngài là cái nguồn của nước sống. Và cái ngày nào quý ông bà anh chị em nô lệ trong Chúa Giêsu Christ, nô lệ trong Chúa, thì quý ông bà anh chị em còn cái nước hằng sống đó. Mà cái ngày nào mà bị không có còn ở trong cái sự ảnh hưởng của Chúa, thì quý ông bà anh chị em mất cái nguồn sống đó, cái nguồn nước đó, thì sẽ bị khô hạn, sẽ chết. Để mà rõ ràng hơn, ở đây có khá đông cặp vợ chồng ở đây. Yêu vợ, yêu chồng không có gì sai. Đồng ý? Ngước đầu đồng ý. Còn nếu mà không đồng ý thì lắc đầu. Yêu vợ, yêu chồng không có gì sai. Đồng ý. Nhưng phải để ý chỗ này. Nhưng nếu người chồng hoặc người vợ là cái người quan trọng nhất trên đời, quan trọng hơn ba ngôi Đức Chúa Trời, thì người chồng người vợ đó trở nên cái vị thần trong cái đời sống hôn nhân đó. Một ngày nào đó, một trong hai người sẽ nhìn thấy người kia nằm ở trong cái quan tài. Tuần trước đây ngày Chủ nhật chúng ta đi âm tang, một trong hai người nằm trong cái quan tài, cái vị thần tượng đó nằm ở đó. Thì cái vị thần tượng đó làm sao có trở nên một vị cứu tinh hay là hy vọng, giúp đỡ, nâng đỡ trong khi nằm ở đó? Không có được. Nhắc lại ha, tình yêu vợ chồng không có gì sai trật. Nhưng nếu mà trật cái vị trí trao đổi với ba ngôi Đức Chúa Trời, thì tới lúc nhìn nhau không có giúp đỡ nhau được. Một người nằm trong cái quan tài, giống như tuần trước quý ông bà anh chị em mà tôi đi đám tang đó, nằm đó không có giúp gì được. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể là niềm hy vọng, bởi vì Ngài là đấng sống. Ngài chết trên thập tự giá, chôn dưới mồ mả ba ngày, Ngài sống lại. Và bởi sự sống của Ngài, chúng ta biết chúng ta có sự cứu rỗi, có sự sống, có cái nguồn hy vọng, không những ngay trong hiện tại mà cả tương lai và đời đời nữa. Thành ra khi mà hiểu được điều này rồi đó, là không có nghĩa là phải sợ hãi về cái chết của vợ mình hay là của chồng mình. Nhiều người sợ, buồn hoài, không ra khỏi được. Nhưng nếu hiểu rằng nếu mà có cái tương lai thì cái hy vọng có đó. Đó lý do tại sao chúng ta không nên lo lắng về những cái điều như vậy. Bởi vì có lo lắng cũng vậy thôi. Có cái nỗi sợ hãi có thể làm cho tê liệt, thì lúc đó phải tìm đến với Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài là đấng hôm qua, ngày nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Bởi qua Ngài thì mới thoát được cái sự sợ hãi, sự buồn, sự mất ăn mất ngủ hoài. Nhiều người chồng vợ qua đời rồi, 6 tháng rồi, 8 tháng rồi vẫn chưa ngủ lại được. Phải tìm đến Chúa, cái nguồn an ủi, nguồn nước sống, để mà trở nên nô lệ của Chúa Giêsu Christ, để thật sự có sự giải phóng, tự do trong Chúa, để rồi cái cảm xúc mới có thể kiểm soát được, để rồi cái đời sống mới trở nên thanh thản, thỏa lòng, để mà tiếp tục đi trên con đường mà Chúa đã dạy bảo. Điều kế tiếp là tự do để phục vụ lời của Chúa. Câu 13, 17, quý ông bà, anh chị em, thì giờ hơi ít, thành ra quý ông bà, anh chị em có thể về đọc. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tự do phục vụ là như thế này. Cái lời của Phi-e-rơ để nhắc nhở, trừ khi mà quý ông bà anh chị em là nô lệ của Chúa đó, phải là nô lệ của Chúa thì mới có sự tự do. Cái định đề rất là rõ ràng. Còn nếu không đó thì sẽ không có sự tự do. để mà phục vụ người khác. Trở lại trong Phi-e-rơ thứ nhất chương số 2 từ câu 13 tới câu 17 mà quý ông bà tuần trước chúng ta đã đọc qua, thì để nói lên là cái câu số 17 đó là để mà thể hiện tình yêu thương đối với gia đình của những người tin Chúa, và một cái thành viên ở trong gia đình mà khi mà nhận được cái ân điển của Chúa để hiểu được sự tự do trong Chúa thì lúc đó mới có thể phục vụ được. Nếu quý ông bà anh chị em chưa phải là nô lệ trong Chúa, quý ông bà anh chị em phục vụ không có được. Tại sao? Cái tánh khí con người của mình á, là mình đủ thứ, giận dỗi, cay đắng nhiều lắm. Phục vụ mà không phải là tôi làm nô lệ trong Chúa, tôi làm việc cho Chúa, tôi nhìn vào Chúa Giêsu Christ, sự mỏi mệt sẽ đến, sẽ có sự cằn nhằn, người ta nói, mình ngửa lỗ tai rồi mình giận, rồi về nhà ngủ không được, ăn không yên, ngủ không ngon, đủ sự chuyện sẽ xảy ra. Là tại sao? Bởi vì vẫn là nô lệ của ông thần nào đó, chứ không phải nô lệ trong Chúa. Bởi vì nếu mà nô lệ trong Chúa thì sao? Có gắn liền với cái nguồn yêu thương thì mới có sự tha thứ, hiền từ, nhẫn nhịn, đủ thứ, những cái đẹp của trái thánh linh mới xuất hiện được. Còn không thì những cái rễ đắng vẫn tiếp tục mọc trong cái tâm linh của chúng ta. Thành ra mỗi con cái Chúa có cái sự tự do, hoàn toàn tự do để lựa chọn, không có cái hạn chế nào trong cái sự lựa chọn về sự tự do cả. Nhưng mà phải để ý rằng khi làm cái quyết định thì phải nhận cái consequence hay là cái hậu quả của quyết định. Lời sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đi nhắc lại, con cái Chúa phải làm cái quyết định nô lệ trong Chúa thì mới có sự tự do thật, thì lúc đó mới có thể kiểm soát được cái cảm xúc và dục vọng của mình, thì lúc đó mới có đi ra khỏi cái sự lo sợ của cái hoàn cảnh, rồi lúc đó mới có thể tự do phục vụ anh em mình được. Có con gái Chúa tới giận dội vợ gì đó, tới nói chuyện với mục sư counsel, thì tôi nói, tôi dùng Phi-e-rơ ở đây, tôi nói phải nô lệ trong Chúa, thì lúc đó lời của vợ mình nói ra sao đi nữa nghe như âm nhạc. Còn nếu không nó ngước cái lỗ tai vô cùng là cãi liền, đúng là cãi liền. Cũng một thể ấy, người vợ làm nô lệ trong Chúa thì chồng cái tông cái giọng có lên có xuống gì đó nó cũng nghe dễ cái lỗ tai, còn không thôi sôi máu. Khi nào quý ông bà anh chị em sôi máu có nghĩa là chưa có nô lệ trong Chúa. Lời của Chúa đơn giản, Phi-e-rơ nhắc nhở, nhắc đi, nhắc lại hoài là cái chỗ này. Bây giờ cái tâm linh thật lớn lên thì làm sao để mà lớn lên? Chỉ có hai điều chúng ta cần nhớ. Lời của Chúa nhắc nhở những người trẻ tuổi cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho kẻ người khiêm nhường. Bởi đó anh chị em hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài nâng anh chị em lên. Cái câu này thường thường mình nói đó, đọc Kinh Thánh mình nói nhưng mà mình không có làm. Lời của Chúa: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh em như ma quỷ, như sư tử rống được rình rập chung quanh để tìm người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn thế gian. Và Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời của mọi ân phước là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Sau khi anh em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi anh chị em và làm cho anh chị em mạnh mẽ, vững vàng và không lay chuyển. Quyền năng thuộc về Ngài cho đến đời đời. Đó. Để mà cho làm thế nào hay là để cho được lớn lên, điều thứ nhất, không có sợ hãi khi mà hứa nguyện. Führer nói ở đây, người trẻ tuổi hãy vâng phục người lớn tuổi. Ồ, vâng phục nói dễ nhưng làm khó, khó vô cùng, chứ không phải là dễ. Nhưng mà trở lại trong Kinh Thánh, có nhớ Chúa nói không? Cái lời răn của Chúa đó là phải yêu Chúa, yêu người đó. Thành ra Führer nói ở đây, hãy hứa, cái lời hứa trong chương số 5 câu 5, cũng vậy anh em nào còn trẻ hơn hãy phục tùng các trưởng lão. Khi mà hứa thì phải làm. Tại sao làm? Bởi vì yêu Chúa, yêu người. Khi mà hứa nói rằng tôi tham gia nhà thờ thì tham gia nhà thờ, còn không hứa thôi, không có sao cả. Nhưng hứa thì phải làm. Hứa sẽ có mặt thì có mặt, còn không hứa thì không sao. Nhưng mà tại sao chúng ta phải có cái lời hứa? Bởi vì yêu Chúa, yêu người. Yêu Chúa là một cái lời hứa. Đôi khi chúng ta quên, yêu người anh em mình cũng là cái lời hứa. Trước mặt Đức Chúa Trời, ngày 8 tây tháng 7 tới đây tôi sẽ có làm cái đám cưới. Có làm đám cưới là bây giờ đang làm premarital counseling, là chỉ ôn lại cái lời hứa. Trước khi hứa với nhau phải có cái lời hứa với Chúa, bởi vì Chúa là nguồn của tình yêu. Trước khi hứa với nhau trong cái ân nghĩa vợ chồng thì phải có cái lời hứa, tôi là nô lệ của Đấng Christ. Tôi có tự do nhưng tôi là nô lệ của Đấng Christ. Thì cái lời hứa kế tiếp, tôi yêu vợ tôi, nó mới xảy ra. Yêu ông thần nào khác đó, nó sẽ không có xảy ra, nó không có lâu bền. Bởi vì không phải là nô lệ trong Chúa, không có gắn liền được cái tình yêu Ngài là nguồn của tình yêu, không có gắn liền được với cái nguồn của tình yêu thì làm sao có thể yêu người khác được. Nó sẽ đổ vỡ. Và phải trở về lại cái lời hứa ban đầu là như vậy. Thành ra phải hứa. Và khi mà có cái lời hứa yêu Chúa, yêu người, thì bắt đầu sẽ Chúa sẽ cho cái quyền năng để hạn chế cái ích kỷ sống của chúng ta. Nếu mà không có Chúa, cái đời sống của chúng ta rất là ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho mình thôi à. Đi ra đi làm mình cũng nghĩ cho mình, kiếm lợi cho mình, mà mình quên mất cái tập thể. Và một trong những cái điều mà làm đó, cái lời hứa ở đây cũng giống như là tuyên thệ trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Hội Thánh, hay là trước mặt anh em mình trong cái lời hứa đó. Và đồng thời hứa khi mà yêu Chúa thì mới thật sự có được cái lời hứa yêu người. Quý vị nói sao nói, nhiều người nói tôi yêu anh, tôi yêu em, nhưng không có cái lời hứa nguyện với cái đấng sáng tạo, đấng cứu rỗi. Một hồi khi mà đụng chuyện đó sẽ bị tan vỡ. Cái đó là lời Führer muốn nhắc nhở ở đây. Quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu người chưa vào quốc tịch Hoa Kỳ? Có một người. Amen, cảm ơn Chúa. Khi mà bên vị đây rồi đó, trước khi mà vô quốc tịch Hoa Kỳ rồi đó, thì họ nói sao? Họ tập trung lại sao? À, nhớ không? Tuyên thệ. Lời tuyên thệ là cái lời hứa. Mà nếu mà ai không hứa thì không vô công dân Hoa Kỳ. Rồi quý vị có nhớ hứa gì không? Hứa là sao? Đương nhiên phải là công dân tốt. Đương nhiên có cái lời hứa đó, nhưng đồng thời hứa gì? Phải trung thành bảo vệ cái đất nước này. Thật ra công dân của Hoa Kỳ phải bảo vệ cái đất nước này, có đủ thứ tự do, nhưng mà đến khi đụng chuyện ta phải bảo vệ. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở vậy. Quý ông bà cho em, khi mà gia nhập hội viên của Hội Thánh cũng có hứa không? Có không? Đây đây đứng hứa không? Hứa trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Hội Thánh. Phải sống đàng hoàng theo lời của Chúa, và đồng thời lời hứa phải bảo vệ Hội Thánh của Chúa. Bây giờ hai vợ chồng lấy nhau mà trong nhà thờ có lời hứa không? Có. Có lời hứa đàng hoàng. Khi vui, khi buồn, khi ốm, khi đau, khi giàu, khi nghèo. Sao nữa?
chung thủy với nhau cho tới cuối cùng. Đúng rồi, có cái lời hứa.
Còn nếu mà không có cái lời hứa, mà đã có lời hứa rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Hội Thánh, 6 tháng sau cái thấy đi với người khác rồi, hứa cụi, hứa tầm bậy. Và nó không phải xảy ra cho người bên ngoài, mà nó ngay cả xảy ra trong Hội Thánh Chúa, mà ngay cả xảy ra cho cả mục sư. Mà khi người mục sư không có vâng lời, làm theo lời Chúa, cũng bị vướng luôn. Và từ cái thuở ban đầu Phi-e-rơ 2000 năm về trước, ông nhắc nhở về điều này. Ông nhắc nhở nó đã xảy ra cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông nhắc nhở đã xảy ra cho Hội Thánh Ga-la-ti, và ông nhắc nhở cho Hội Thánh ngày nay. Một cái quyết định sai lầm năm 1973 phải chờ 50 năm sau mới có thể thay đổi, mất hai thế hệ. Và cái cuộc đời của quý bà anh chị em là những cuộc đời làm cha làm mẹ, là những người lãnh đạo, những người làm gương. Phải làm gương, giống như tôi thường thường hay trình bày, chúng ta chịu trách nhiệm cho ba đời. Đời tôi, đời con tôi và đời cháu tôi. Trách nhiệm ba đời. Và lời của sư đồ Phi-e-rơ đây nhắc nhở chúng ta như vậy. Sống ở bên Mỹ đây mới 48 năm, và chúng ta thấy 50 năm, hai thế hệ mới thay đổi được một cái quyết định. Và có thể phải tốn thêm 10 năm, 20 năm, tức là đủ 3 thế hệ mới có thể thay đổi. Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Cựu Ước, thấy thường thường xảy ra một cái lỗi lầm cần 3 thế hệ để mà sửa đổi. Quan trọng vô cùng. Và quý ông bà anh chị em và tôi là những người ảnh hưởng, không phải cho cái cuộc đời mình không thôi, nhưng mà ảnh hưởng cả đời con và đời cháu của mình. Cẩn thận làm theo lời của Chúa. Đó lý do tại sao, làm sao để làm được, nói là phải tập trung vào thập tự giá. Bắt đầu câu 5, những cái câu 10 trở đi, phải nhìn vào thập tự giá. Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã chịu đau khổ trong cái thân thể của mình, thành ra chúng ta phải trang bị nhìn vào thập tự giá để giống Chúa Giêsu Christ mỗi ngày càng hơn. Hiểu được cái sự đau khổ của Chúa, chết trên thập tự giá gánh tội lỗi của chúng ta, để rồi chúng ta kinh nghiệm được điều này rồi thì thấy những chuyện xảy ra cho mình nó quá nhẹ nhàng. Chúa đau khổ hơn nhiều. Để rồi mới có thể hiểu được tại sao ông Job, hả? Ông chết con, mất tài sản, coi như là từ người coi như có thể nói là giàu có trở nên nghèo nàn, rồi bị bệnh tật trong thân thể, nhưng mà ông vẫn trung tín. Để cuối cùng rồi Đức Chúa Trời nói với ông là người trung tín. Phải trở về lại để hiểu Phi-e-rơ thì mới rõ ràng được điều này. Thành ra cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể cam kết cái lời hứa nguyện, dạ con yêu Chúa, và không có cái sự lo sợ trong cái sự hứa nguyện này, để rồi gìn giữ cái tình yêu vợ chồng, gìn giữ cái tình yêu giữa cha mẹ và con cái, và đồng thời gìn giữ cái tình yêu chăm sóc hậu duệ của mình ba đời con cháu. Một số con cái Chúa ở đây, Chúa cho sống thấy được 4 đời, tạ ơn Chúa, nhưng mà trung bình chúng ta chỉ thấy được 3 đời con cháu mình thôi, kể cả đời của mình. Thành ra phải tập trung vào thập tự giá để có thể đối diện với bất cứ những cái hoàn cảnh nào mà Chúa đặt để. Nói tóm lại, bước đi trong cái sự vâng phục là gì? Chỉ có phải hiểu cái sự tự do là gì, và hiểu cái sự tự do mang lại chúng ta điều gì, và đồng thời phải hiểu rằng phải có cái sự hứa nguyện trong đó thì mới được lớn lên, và đồng thời phải hiểu rằng phải luôn luôn nhìn vào thập tự giá, để rồi chúng ta có sức của Chúa để mà sống, để mà có thể đối diện với bất cứ hoàn cảnh và có thể làm gương được cho những thế hệ kế tiếp. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con rất là nhiều. Chúng con đã đi qua chuỗi bài thấy Chúa nhưng chưa đủ. Chúng con đi qua chuỗi bài biết Chúa cũng chưa đủ. Và hôm nay đến những cái chuỗi bài theo Chúa, để chúng con hiểu rõ ràng vị trí của mình đang ở đâu, hầu cho chúng con có thể thay đổi để tiếp tục con đường đi theo Chúa một cách tốt lành. Tuần tới đây là bài giảng cuối cùng trong chuỗi bài theo Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục dùng cái lời của Ngài để nhắc nhở chúng con, để rồi chúng con có thể thay đổi và chúng con có thể ảnh hưởng với những người chung quanh chúng con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi anh chị em con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, ảnh hưởng trong gia đình và trong cộng đồng và đang sinh sống, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em an tọa và tiếp tục nghe cái phần thông cáo.